This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài 1600 AM và 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy tại phòng vi âm. Anh Huy xin được chào cô.
Xin chào anh Huy và chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Chào anh Huy, khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Để đi vào cái chương trình luôn nha cô. Thì sau khi mà các cái nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô là ông Mikhail Gorbachev đã qua đời, thì nhiều người ở phương Tây đã nhớ tới ông như một lãnh tụ đã giúp chấm dứt chiến tranh lạnh và không dùng vũ lực ngay cả khi Liên Xô sắp sụp đổ. Thì tuy nhiên Nga đã từ bỏ con đường của Gorbachev và quay lại với là chuẩn mực độc tài và chống phương Tây theo truyền thống triệt để của mình. Do đó mà cái chiến tranh lạnh cũ đã nhường chỗ cho một cái chiến tranh lạnh mới. Và một cái chiến tranh này nó rất nóng bỏng ở Ukraine. Thì không biết là cô nhận xét về ông Gorbachev và sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Âu Châu như thế nào thưa cô?
Như anh Huy cũng thấy là lịch sử đã ghi nhận là ông Gorbachev là người có công chấm dứt cái triều đại Cộng sản tại Nga và Đông Âu. Tuy nhiên Nga là sẽ là một cái điều thiếu sót lớn nếu mà mình không có nói tới ba nhân vật khác đã đóng những cái vai trò rất là quan trọng trong cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Thì nhân vật thứ nhất là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ngài là người Ba Lan chống cộng sản một cách triệt để, và câu nói để đời của ngài là nếu Nga Xô tấn công Ba Lan thì ngài sẽ trở về Ba Lan chiến đấu với tư cách là một công dân Ba Lan. Nhân vật thứ hai là Tổng thống Ronald Reagan, với câu nói cũng để đời tại bức tường Berlin vào ngày 12 tháng 6 năm 1987. Ông ấy nói rằng, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Thì sau đó 2 năm thì là bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Thì đây là kết quả từ những cái cải cách chính trị ở bên trong của khối Liên Xô và dưới cái áp lực đòi hỏi của người dân Đông Âu, và cuối cùng là sự mở cửa biên giới của Đông Đức. Thì trở lại trường hợp của Tổng thống Reagan, với cái chủ trương là ông chủ trương là hòa bình qua sức mạnh, và ông đã phát triển quốc phòng, trong đó có dự án chiến tranh hành tinh là Star Wars, là nhằm lôi kéo Nga Xô vào một cái cuộc thi đua vũ trang, trong lúc đó thì nền kinh tế của Nga Xô đã lụng bại so với nền kinh tế của Hoa Kỳ phát triển ngày càng mạnh do cái chính sách kinh tế hữu hiệu của Tổng thống Reagan, mà trong đó là có cái biện pháp giảm thuế. Cũng cần nhắc lại là khi mà Tổng thống Reagan mà đắc cử cái nhiệm kỳ của ông, thì ông thắng cử là người trước đó là Tổng thống Carter. Thì ông Tổng thống Carter đã cái nhiệm kỳ của ông, thì mình thấy cái tình trạng nó cũng hơi giống như cái tình trạng của ông Biden hiện nay, là lạm phát tăng, rồi kinh tế tế khó khăn và đối ngoại đối với quốc tế thì Hoa Kỳ nó ở vào một cái vị trí là không có được thế giới tôn trọng. Trong lúc đó thì là bao nhiêu con tin của Hoa Kỳ là bị cái chính quyền Iran lúc đó là mấy cái ông cố đạo, mấy cái ông đạo là giữ tới là 440 mấy ngày. Tới khi mà ông Reagan mà nhậm chức thì là chính phủ Iran mới thả những cái con tin đó ra. Thì bây giờ trở lại là trong khi mà kinh tế của Hoa Kỳ ở dưới thời ông Reagan phát triển thì là kinh tế của Liên Xô lúc đó là càng ngày càng xuống dốc. Thì cái chuyện mà ông Reagan đưa ra cái chiến lược mà gọi là chiến tranh hành tinh Star Wars thì thực tế thì chưa có thực hiện, nhưng mà ông mới hù như vậy thôi thì là đã thấy là cái phản ứng của Nga Xô lúc đó là ông Gorbachev là giống như là ông tổng thống Reagan muốn lôi kéo Liên Xô vào trong một cái cuộc thi đua vũ trang. Thành ra cái đó là cũng là một cái áp lực để cho ông Gorbachev phải cải tổ cái nền chính trị của khối của Liên bang Xô Viết, mà ông đưa ra cái sách lược mình gọi là cái tái cấu trúc, là cái tiếng Nga nó gọi là Perestroika và Glasnost. Nhưng mà không ngờ ông Gorbachev cũng không ngờ là chính cái biện pháp cải tổ chính trị này đã dẫn tới sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1991 thì Liên Xô chính thức tan rã với sự từ chức của Gorbachev. Và nhân vật thứ ba góp phần vào đó là bà Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Thì bà này được chính cái khối Liên Xô đặt danh hiệu cho bà là Iron Lady, là người phụ nữ cứng rắn, người phụ nữ sắt thép. Thì theo nhận xét của một sử gia thì những đóng góp của bà Thủ tướng Thatcher vào sự sụp đổ của Liên bang rất là sâu sắc, cùng với tầm nhìn vững chắc của người bạn thân của bà là Tổng thống Ronald Reagan và nguồn cảm hứng của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và quyết tâm của các dân tộc bị áp bức ở Đông Âu và Nga, thì cái lòng dũng cảm và sự lãnh đạo của bà là công cụ để giúp nền dân chủ đánh bại cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà nói tóm lại thì là khi nói đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản thì không thể quên nào, không có thể nào mình quên cái sự liên hệ và cái sự cộng hưởng trong hành động của ba nhân vật mà vừa kể. Nhưng mà rất là tiếc, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ và chế độ cộng sản coi như là cáo chung thì Hoa Kỳ là Tây phương đã ngủ quên trong chiến thắng. Và không ngờ, chúng ta không ngờ là chỉ sau 30 năm thì cộng sản đã lừng lững trở lại dưới một cái tên gọi khác là toàn cầu hóa. Và hiện nay thì mình thấy là cái thủ lãnh càng ngày càng lộ diện rõ ràng là ông Tập Cận Bình của Trung Cộng. Thì đây là một cái đề tài khác, là một cái chuyện dài rất là nhiều tập và rất là nhức đầu. Thành ra, nhưng mà tóm lại thì nếu nói ông Gorbachev là người có công để kéo cái chế độ cộng sản, nó chấm dứt cái chế độ cộng sản, thì cũng phải nhớ đến ba nhân vật mà cô vừa kể trên là Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, ông Tổng thống Reagan và bà Thủ tướng Margaret Thatcher.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Và để trở lại một cái vấn đề khác nữa đó, là trở lại với lại bà Karen Jean-Pierre, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc đó, đã đưa ra một cái lời bình luận là khi mà bà thảo luận về cái phát biểu sắp tới vào tối mùng 1 tháng 9 của ông Biden đó, là liên quan đến cái chủ đề đó mình gọi là linh hồn của đất nước chúng ta đó, thì bà ta đã nêu tên 5 thành viên đảng Cộng Hòa có thể nói là đe dọa nền dân chủ, và bà ta lại dám chỉ thẳng tên các dân biểu như là Paul Gosar của Arizona, Marjorie Taylor Greene của bang tiểu bang Georgia, Madison Cawthorn, North Carolina, rồi thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida, và ngay cả cựu tổng thống Donald Trump là những người đang thực hiện các cuộc tấn công vào các giá trị cốt lõi của đất nước. Mà không biết theo cô thì bà này định nghĩa cái chữ dân chủ như thế nào mà lại nói rằng là năm ông kia của đảng Cộng Hòa là đe dọa nền dân chủ Hoa Kỳ. Xin cô cho biết ý kiến về vấn đề này ạ.
Thì trước hết mình phải tìm hiểu coi là bà nói và bà chỉ trích bà dân biểu hay là đe dọa nền dân chủ là căn cứ vào cái gì. Thì là theo cô, sự tìm hiểu của cô thì bà Green Tyler đã lên tiếng về cái sự việc mà trong cái cuộc trong cái một buổi cắm trại của một cái trường học tại California, thì là cái người counselor của trường đó, đó là một người bán nam bán nữ, tức là không rõ là người đó là đàn ông hay là đàn bà, nhưng mà trong cái buổi cắm trại đó, buổi tối đó, thì cái người đó lại ngủ chung với các nữ sinh trong cái trường đó. Thì bà Taylor Greene đã lên tiếng về cái vấn đề đó, thì là thư ký báo chí tờ Gạch Ốc thì chỉ trích đó là cái đe dọa nền dân chủ. Thì cô cũng không biết là nền dân chủ của cái bà Catherine Jean-Pierre là bây giờ là phải tùm lum tùm la hết, là không có thể nào mà báo không có nghĩa là các học sinh, các nữ sinh không có được bảo vệ, mà bây giờ mình thấy rõ ràng là trong những trường hợp, trong rất là nhiều trường học mà bây giờ những cái người mà gọi là trans gender đó, những cái người mà rõ ràng là họ là đàn ông mà họ nói là họ là đàn bà, cũng như bây giờ các mà nam sinh rõ ràng là nói là con trai nhưng mà nó là con gái, bây giờ cũng phải để cho nó đi vào các cái nhà vệ sinh của dành cho nữ sinh chẳng hạn. Thì cái nền dân chủ theo cái quan niệm của bà này thư ký báo chí của Bạch Ốc bây giờ là nói riêng hay là của đảng Dân Chủ nói chung, là cái nền dân chủ của họ theo cái định nghĩa của họ là như vậy, thì là mình hoàn toàn mình không có ý kiến. Bây giờ trở lại cái trường hợp của bà chỉ trích ông thống đốc John DeSantis, là tại vì khi mà ông John DeSantis nghe tin cái ông bác sĩ Fauci tuyên bố là về hưu, thì trong một cái buổi nói chuyện trước những cái người ủng hộ ông DeSantis, thì ông cũng có nói đùa rằng ông ấy muốn bệnh get sick khi mà nhìn thấy ông Fauci, và nếu mà có ai đó mà ở Washington DC ở khu vực Potomac thì nên lôi cổ của cái anh Tihon này đi diễn hành khắp cái khu vực Potomac, tại vì anh Huy cũng biết là ông Fauci ổng cũng không có to lớn lắm, ổng cũng không to con lắm, thì gọi anh này là anh Tí Ho. Thành ra cái đó là lời nói đùa của ông thống đốc Ron DeSantis. Nhưng mà cái cô mà tùy vương báo chí Bạch Ốc thì đâu có bỏ lỡ cơ hội để mà chỉ trích ông Ron DeSantis. Và cái người thứ ba mà cô ấy chỉ trích là dân biểu Paul Gosar của Arizona. Thì chỉ vì ông này, ông phê bình Tổng thống Joe Biden với lại các thành viên của Quốc hội, thì cái sự phê bình này đó thì đã dẫn tới hậu quả là ông bị loại ra khỏi các ủy ban trong Hạ viện vào tháng 11 năm ngoái. Thì chúng ta đã biết thì ở Hạ viện nó có rất nhiều các ủy ban, và cái dân chủ chiếm đa số, thì trong ủy ban đó đó là cái người trưởng ủy ban là cái người dân chủ, thì họ có toàn quyền, là họ có thể là khai trừ người nọ, khai trừ người kia ra khỏi ủy ban. Thì ông này, vì ông phê bình ông Tổng thống Joe Biden cũng như là các dân biểu đồng nghiệp với ông, thì là ông bị đảng Dân Chủ loại ông ra khỏi ủy ban. Cái chuyện đó là mình thấy là rất là bình thường. Trong cái tình trạng hiện nay tại Hạ viện thì mình thấy rõ ràng đây là có hai tiêu chuẩn thôi, phê bình và chỉ trích Tổng thống Trump với là đảng Cộng Hòa thì không sao hết. Nhưng mà khi chỉ trích Tổng thống Biden và các đảng viên Dân Chủ thì là sẽ nhận lãnh hậu quả thôi. Và cái người thứ tư bị cái cô này chỉ trích là cái dân biểu Madison Cawthorn của North Carolina. Thì ông mà đã lên tiếng cảnh cáo rằng nếu mà cái hệ thống bầu cử của chúng ta tiếp tục bị gian lận và tiếp tục bị đánh cắp thì sẽ dẫn tới là cái sự đổ máu. Thì ông nói như vậy thôi thì là lập tức là bà này là chụp mũ ông này là kích động bạo lực là thế nọ thế kia. Còn cái chuyện mà ông Tổng thống Trump bị chỉ trích tấn công nền dân chủ là cái chuyện nó cái chuyện là thường ngày thôi, cái chuyện rất là tất nhiên. Mà nếu mà ngày nào mà chúng ta không nghe những lời lên án ông Trump tấn công nền dân chủ ở Hoa Kỳ thì mới là chuyện lạ. Trong khi đó thì là khi mà Biden chỉ trích những người ủng hộ MAGA, ông đã chỉ trích nó kể cái tuần trước ông mới lên án đây nè, những cái người MAGA đó là the my fascist, the me fascist, nghĩa là những cái người fascist phân nửa hay là bán phần gì đó thì cô không biết dịch như thế nào, nhưng mà tụ trung lại là cũng là bị kết án là những người fascist. Thì bây giờ khi mà ông Biden chỉ trích như vậy thì khi mà người ta chống đối lại thì người ta nói ông này chỉ trích như vậy là quá đáng, thì cái bà thư ký báo chí dĩ nhiên là phải binh vực ông Biden. Thì đã nói rằng là ông Biden nói vậy chỉ là nhắm vào cái thành phần mà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa mà giống như là họ gọi là extreme MAGA, nghĩa là MAGA mà cực độ, chứ ông Biden không có nhắm vào cái khối cử tri bình thường. Thì mình thấy cái chuyện này nè, gần tới cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi thì ngoài cái chuyện mà những cái vấn đề mà cử tri quan tâm như là lạm phát, như là tội ác gia tăng, như là cửa biên giới mở cửa để cho là ma túy nó vào, thì là đảng Dân Chủ bây giờ là phải tìm cách gọi là đánh lạc hướng bằng cách phải tấn công lại bên đảng Cộng Hòa, là họ là những người phát xít, những người kỳ thị như thế, để mà họ có thể giành lại được cái phiếu trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây. Thành ra không có lấy làm lạ gì bây giờ là ông Biden lên tiếng tấn công đảng Cộng Hòa là kỳ thị, là phát xít này nọ, vân vân.
Vâng, cảm ơn cô đã nhận xét. Và một cái vấn đề, một cái câu hỏi ngắn ngắn nhưng mà không biết câu trả lời dài hay không thì cái đó anh Huy cũng chưa biết nữa, thì như cô có thể cho nhận xét như thế nào về cái bài phát biểu của Tổng thống Biden với cái tiêu đề là linh hồn đất nước chúng ta?
Thì mới hồi đêm qua đây thôi, vào cái lúc 8 giờ là ông bắt đầu, ông tới gọi là thao hô của Philadelphia, cái thành phố là rất là cực tả. Mà thành phố đó là, mình thấy là Tổng thống Trump đã thua phiếu ở cái thành phố đó, mà nói là có cái sự gian lận này nọ. Thì cái bài phát biểu mà ông Biden đặt tên là Về Linh Hồn Của Nước Mỹ, thì cô thấy là cái nội dung của ông, thứ nhất là ông là trở lại là một lần nữa ông lại công kích những cái người Cộng Hòa MAGA, và bây giờ thay vì gọi họ là phát xít thì gọi bây giờ ông lên án họ là mối đe dọa, là những người đó là tấn công vào nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thì là nhận xét chung của người ta đấy, thì là của các nhà báo, của các đài truyền hình này nọ, thì bài phát biểu này đã đào cái hố sâu chia rẽ hơn là tạo sự đoàn kết. Không phải như là ông Biden đã từng rêu rao là nước Mỹ rồi bây giờ cần phải đoàn kết. Và ông sẽ là người đem lại sự đoàn kết. Nhưng mà cái bài phát biểu này người ta kết luận là nó đào sâu cái hố chia rẽ hơn là tạo cái sự đoàn kết. Thì là để phản bác lại cái sự công kích của ông Biden thì cái ông dân biểu Cộng hòa McCarthy là trưởng khối thiểu số tại Hạ viện thì nói rằng chính ông Biden và chính quyền của ông mới là những người đã tấn công vào cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Rồi ông ấy liệt kê các cái dự kiện như sau đây như là thứ nhất là Biden đã thông đồng với Big Tech để bịt miệng đối phương. Đây chính là tấn công vào cái nền dân chủ mà là vi phạm tu chính án thứ nhất trong bản hiến pháp Hoa Kỳ. Thì mới đây chắc là anh Huy cũng nhớ là giám đốc của Facebook á, ông Mark Zuckerberg thì là ông mới lên cái chương trình radio của cái ông gì đó cô quên tên rồi, thì ông mới tố cáo là chính là FBI đã khuyên Facebook là không nên phổ biến những cái tin tức, những cái dự kiện trong cái laptop của Hunter Biden. Và FBI nói với ông Facebook rằng là cái đó là những cái tin tức thất thiệt của Nga. Thì bây giờ rõ ràng là chính phủ Joe Biden thông đồng với Big Tech để bịt miệng đối phương. Và dự kiện thứ nhì là Bộ Tư pháp của Joe Biden đã chụp mũ các phụ huynh học sinh là khủng bố nội địa khi mà họ lên tiếng phản đối cái chương trình giáo dục cực tả đang áp đặt cho cái con em của họ hiện nay. Thì đây mới là hành động tấn công vào nền dân chủ chứ. Những cái người phụ huynh học sinh đưa lên những cái ý kiến về cái vấn đề mà là học hành của con em mình mà bây giờ là không được lên tiếng nữa, mà lên tiếng như vậy là bị chụp mũ cho là khủng bố nội địa. Đấy. Còn cái dự kiện thứ ba là Joe Biden đã mở toang cửa biên giới, tức là ông ấy viết lại cái luật di dân là bất chấp luật pháp và thách thức cái bản hiến pháp. Thì đây mới chính là hành vi tấn công vào nền dân chủ. Cái dự kiện thứ tư tiếp theo là Bộ Tư pháp đã che chở sự tham nhũng, sự lạm dụng quyền lực, cái việc cấu kết với ngoại bang của gia đình Biden bằng cách là ém nhẹm những cái tin tức trong cái laptop của Hunter Biden. Thì đây cũng chính là một cái hành động tấn công vào nền dân chủ. Thì cái dự kiện tiếp theo nữa là Biden đã chính trị hóa Bộ Tư pháp để họ thực hiện cái chuyện mà bố ráp tư dinh của ông Trump là bây giờ là coi như là đối thủ chính trị, tại vì ở bên kia họ cho rằng ông Trump, mặc dù ông Trump chưa có tuyên bố, nhưng mà họ nghĩ rằng ông Trump sẽ ra tranh cử vào cái cuộc bầu cử 2024. Thành ra nếu vậy thì rõ ràng ông Trump là đối thủ chính trị của ông Biden. Thì khi mà tấn công vào cái đối thủ chính trị như vậy thì là tức là tấn công vào cái nền dân chủ rồi. Thì ngoài ra đây thì có những cái dự kiện mà mặc dù ông McCarthy ông không có đề cập tới, nhưng mà cô nhận thấy như thế này. Trong đó đó có cái việc mà đảng Dân Chủ tại thành phố New York đã ra một cái đạo luật là cho phép tất cả mọi người, gồm những cái người không có quốc tịch, những người ngoại quốc, chỉ cần sống tại New York, kể cả những cái tội phạm, cũng được quyền bỏ phiếu. Và đây rõ ràng là tấn công vào nền dân chủ và là một sự vi hiến rất là trầm trọng. Và một cái dự kiện nữa là không biết là anh Huy có nhớ không, khi mà ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã lên tiếng đe dọa hai ông thẩm phán tối cao pháp viện là ông Neil Gorsuch và ông Brett Kavanaugh, khi mà hai ông này lên tiếng về cái vụ mà phá thai, và trong cái phán quyết trả lại cái quyền quyết định phá thai cho các tiểu bang như vừa rồi mình chứng kiến đấy. Thì ông Chuck Schumer ông nói rõ ràng you will pay the price. Thì cái đó là nếu mà không tấn công vào nền dân chủ thì là cái gì. Và một cái điểm thứ hai mà cô muốn nói là cái bài phát biểu của ông Joe Biden là hoàn toàn không có đá động gì về những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, như là cô đã nói ở phần đầu, là lạm phát, là tội phạm gia tăng, là ma túy hoành hành, vì cái chính sách mở toàn cửa biên giới của Biden. Thì tôi nhận thấy là cái linh hồn của nước Mỹ dưới con mắt của Joe Biden hiện nay không phải là American first, mà là di dân lậu mới là first. Thì thấy rõ ràng khi mà di dân lậu tới, họ được khi mà tới New York, khi mà tới DC, rồi bây giờ là một số người đi tới Chicago rồi, thì cái thành phố New York là đang chuẩn bị đón tiếp họ, là cho họ ở khách sạn 5 sao chẳng hạn. Thì mình thấy rõ ràng cái linh hồn của nước Mỹ bây giờ không phải là American first, mà là di dân lậu là first. Cái đó là nhận xét của cô.
Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì thời gian chúng ta cũng không có còn. Và xin được cảm ơn cô và hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô cuối tuần luôn mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Và chúc quý vị một cái weekend dài và ngày lễ lao động vui vẻ.
Vâng, xin chào cô.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras.